Rồi cũng có cơ thể, cũng có tim, gan, phèo phổi mà cũng phải chịu đựng mưa lạnh nóng, cũng cảm giác như con người cũng này nó cũng gì đó. Thì cái thân đó tức là hóa thân thôi. Rồi cái cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là cõi mình thế này. Thì nó chịu đựng tất cả những cái phiền não, những cái phiền muộn, ngũ trượt ác thế, những cái đau khổ, thời tiết thất thường, rồi chỗ thì hiểm trở, nguy hiểm. Bước đi không khéo thì rắn cắn, nhất bên Ấn Độ nữa, ở trong rừng rậm coi chừng cọp, nó đủ thứ hết á. Thì như vậy ấy, cái cõi này ấy, nó kêu thường thường kêu là uế độ so với lại tục độ của chư Phật. Mà nếu mà nói theo về hóa thân pháp thân ấy, thì nó chỉ là hóa độ thôi. Đối với Đức Phật không phải cõi Phật mà như vậy. Cõi Phật như vậy chứng tỏ nghiệp của Đức Phật không có hoàn hảo, thành ra mới bị một cái cõi như thế này. Thành ra đây nó không phải là cõi thật của Đức Phật. Đối với mình nó là cõi thật của mình, rồi cái nghiệp của mình là nghiệp bất tịnh. Cái nghiệp Phật, nghiệp thanh tịnh, thành ra cái cõi này đối với Đức Phật nó chỉ là hóa độ của Đức Phật. Là Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, thành ra hóa thành như vậy. Ví dụ như ông vua khi nãy đó, rồi ông cũng cải trang người ăn mày, rồi ông cũng đến ở một cái chỗ, ông gọi đây là nhà của tôi, đấy, ở chung với những người ăn mày. Ông ở trong một cái nhà lục sục, và đây là nhà của tôi. Thì thực ra đó không phải là cái nhà thật của ông, mà chỉ là cũng là một cái nhà mượn tạm, phương tiện ở đó để gần gũi, giúp đỡ những người ăn mày khác. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là cái cõi này của mình đối với Phật Thích Ca chỉ là hóa độ, không phải là thật. Thế thì khi mà A Di Đà Phật mà giác ngộ thì là như thế nào đối với Đại Thừa Phật Giáo? Giác ngộ là Phật giác ngộ chứ, tức là vị đó giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa như khi mình giác ngộ là mình giác ngộ là pháp thân. Bởi vì bản thể của pháp thân đó, nó chính là cái mà Đức Phật trong Đạo Phật kêu là giác ngộ. Thành ra vì thế mà pháp thân là giác ngộ, và đồng thời khi nói giác ngộ là pháp thân giác ngộ. Thế nếu bây giờ á, nếu bây giờ mình lấy cái thân này ra, mình lấy cái con người này ra, mình giác ngộ, thế hóa ra giác vô thường, thế hóa ra giác cũng bị, mà Đức Phật bảo căn bản cái khổ ở trong Đạo Phật chính là cái vô thường. Vô thường cho nên khổ, Đức Phật kết luận như vậy. Còn cái khổ mình thường nghe nói như ái biệt ly, oán tán hội á, là Đức Phật giải thích trên phương diện cho nó dễ hiểu cho người ta, phương diện tâm lý thôi. Nhưng mà cái khổ chính yếu của Phật Pháp á, là vô thường khổ. Thế rồi nếu mình bảo là Đức Phật Thích Ca á, là giác ngộ là do cái thân đó, do cái tâm đó của Ngài. Thế giờ cái thân nó đâu, cái tâm nó đâu? Hỏi ra ai cũng bảo là mất rồi. Cách đây 2000 bao nhiêu năm là mất rồi. Thế vậy hóa ra cái sự giác ngộ đó, nó cũng vô thường, cũng tiêu tán. Thành ra bởi vậy mình phải biết là khi mà bảo là giác ngộ, một vị Phật giác ngộ, không phải là hóa thân giác ngộ đâu, mà là pháp thân giác ngộ. Mà không phải là pháp thân là không giác ngộ rồi bây giờ mới giác ngộ, nhưng mà bản thể của pháp thân là sự giác ngộ. Thành ra một khi mà mang hóa thân này ấy, mà đi tìm cái pháp thân kia, tức là tìm sự giác ngộ, thấy được pháp thân kia thì chính pháp thân nó là sự giác ngộ. Bởi vì pháp thân là cái gì? Nó thường hằng, thường còn, nó bất động, bất biến, nó không bị tiêu diệt, nó không thuộc pháp hữu vi, nó không do tạo tác mà ra. Thì mình ví nó như là, thường thường trong Đạo Phật ví nó như mặt trăng, nó bị mây che chẳng hạn như vậy. Rồi cái mây khi nó tan đi á, thì mặt trăng nó hiện ra. Thì cái mặt trăng á, khi mà mây che thì mặt trăng nó vẫn là nó, mà khi mà mây tan đi, mặt trăng nó hiện ra, nó chiếu sáng thì nó vẫn là nó. Cái ánh sáng của mặt trăng bao giờ nó cũng có, nó cũng thường hằng, nó cũng thường chiếu. Thành ra mình đây cũng vậy nữa, cái bản thể pháp thân của mình á là sự giác ngộ. Thành ra khi mà mình ở thành Phật á, theo Đại Thừa á, là chứng pháp thân, tìm chứng pháp thân. Thì pháp thân của mình luôn luôn thường hằng, thường chiếu, luôn luôn thường còn. Nhưng mà mình bị vô minh nó che mờ. Thành ra khi mà vô minh nó tan đi á, thì pháp thân nó hiện ra. Thì chính cái pháp thân nó gọi là sự giác ngộ. Còn cái thân này của mình á, nó là một cái báo, một cái quả báo của cái nghiệp vô minh. Thành ra không phải giác ngộ là cái thân này hay là cái tâm mà đi theo cái thân này giác ngộ đâu. Cái tâm đó với cái thân này nó chỉ để chứng ra cái sự giác ngộ thôi. Khi nó chứng ra sự giác ngộ rồi á, thì nó sẽ thấy ngay là cái giác ngộ nó không bao giờ tan biến, không bao giờ mất hết, kêu là chân như. Đó, bởi vì trước sau nó như vậy, nó chân thật. Còn cái này nó biến hiện khi nó lớn, khi nó nhỏ, rồi nó lớn, rồi nó già, rồi nó chết. Nó không bao giờ nó đứng yên hết. Cái tâm nó cũng như vậy, tâm với thân này. Thành ra chỉ dùng nó để chứng ra được cái pháp thân. Thành ra chính vì vậy cho nên các Đức Phật giác ngộ đó là pháp thân giác ngộ. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó là vì muốn cứu độ mình, thành ra hóa thân. Ngài thực ra là Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài thực ra là, tức là pháp thân là Ngài là Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Phật đó vì thương chúng sinh cho nên hóa hiện cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Hóa hiện Thích Ca Mâu Ni Phật để đưa cái Phật Pháp đó đến cho chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên cái hội chúng của Thích Ca Mâu Ni Phật, sơ hội của Thích Ca Mâu Ni Phật là có 5 vị tỳ khưu thôi, mà không có Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà mình đọc theo kinh Hoa Nghiêm á, thì ngay khi mà Đức Phật mà giác ngộ á, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật giác ngộ, pháp thân giác ngộ, thì lúc đó sơ hội đó của Tỳ Lô Giá Na Phật á, thì vô lượng vô biên thanh văn Bồ Tát chúng, vô lượng vô biên như vậy tụ hội để nghe pháp. Thành ra A Di Đà Phật này cũng như thế thôi, tại vì A Di Đà Phật là nói theo báo thân. Thành ra vì vậy khi mà mình muốn theo Đại Thừa mà tự trí huệ mình với tự mình sống ở cõi này mình theo nó rất là khó khăn. Thành ra mình phải đương vào báo thân Phật. Nếu mình đương vào hóa thân Phật không có nữa. Hóa thân Phật chỉ có một thời gian thôi, mà mình đã không sinh vào cái thời đó, hoặc là sinh vào thời đó mà lười tu chẳng hạn như vậy. Thành ra bây giờ không gặp nữa. Mà không gặp nữa thì đến kiếp nào gặp. Mình thì sinh sinh tử tử, nó cứ như vậy. Thành ra đó là một cái rất khó khăn. Mà bây giờ cho dù Phật có hiện thân trong cái kiếp này đi chăng nữa, Phật cũng không hiện thân Phật. Bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên để có thể gọi là tương ưng với một cái thân Phật. Nói cái này cho mình thấy là, để mình đừng nói là tại sao mà chúng sinh khổ mà sao Phật không hiện nó đi. Để cho mình hiểu vấn đề, để mình rõ ràng có cái lòng tin vào Phật Pháp, nhất là Đại Thừa Phật Pháp nữa. Nếu giờ mà Đức Phật mà không quán nhân duyên đó, thì không thể nào độ sinh được hết. Bởi vì tất cả mọi cái nó đều là một kết quả. Bây giờ mình giác ngộ cũng là một kết quả. Mà kết quả dĩ nhiên nó phải có nhân duyên. Mà không đúng nhân duyên đó, nó không đưa lại kết quả như vậy. Thế cho nên bắt buộc Đức Phật độ chúng sinh là phải độ theo nhân duyên. Pháp của Phật là pháp nhân duyên là như vậy. Bây giờ chúng sinh thời buổi này mình tu chưa có nhiều kiếp, mình tâm phiền não nó còn rất nhiều. Nếu Đức Phật mà hiện thân Phật ra thì nó rắc rối vô cùng, không có giúp được ai mà nó rắc rối. Bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên. Bởi vì Đức Phật khi mà hiện thân Phật, mình nhớ thời Đức Phật Thích Ca hiện thân Phật ra, thì các vị, mình thấy đệ tử của Phật lúc đó này, của Kiền Liên, Xá Lợi Phất này, Mahakajiết này, kể sơ sơ đó, toàn là những người á mà sẵn sàng bỏ tất cả, toàn là người nhà giàu, công tử quý phái này nọ, bỏ không một chút tiếc nuối. Ngài Ca Diếp, rồi vợ chồng Ngài Ca Diếp đều là con của tỷ phú ấy, mà dứt khoát. Và khi mà dứt khoát là muốn bỏ để đi tu thôi, mà khi mà lấy nhau thì chỉ làm bạn thôi. Và khi mà biết được là có một vị đạo sư để mình đến mình gì rồi là bỏ hết để đi theo. Thành ra những người cái thời đó họ đã tu nhiều kiếp rồi, cái căn cơ của họ nó đến cái mức độ là họ phải cần có một vị thầy như là một vị Phật, họ phải cần có một cái con đường tu hành rất là khắc khổ mà rất là tinh tấn, bởi vì cơ duyên của họ nó hợp. Họ bỏ tham sân si nhiều lắm rồi, nó đến 9 phần rồi, bây giờ còn sót một phần nữa thôi. Thế cho nên lúc đó Đức Phật thích ứng với căn cơ lúc đó, cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật mới hiện thân Phật. Còn cái thời buổi này của mình lòng tham nhiều, tâm người nào cũng tâm buôn bán hết á. Đức Phật mà xuất hiện thời nay á, là chúng tìm cách để buôn bán ngay. Và sẽ quảng cáo trên tele, tele rầm rộ này nó đủ thứ hết. Rốt cuộc ra thì nó chỉ tăng thêm những cái đó thôi. Mà nếu mà Đức Phật từ chối á, thì từ từ á, bởi vì á, mình biết như vậy á, người ta bảo là ở gần chùa thì kêu Phật bằng kêu Phật bằng anh á. Khi mà thí dụ giờ Phật mới xuất hiện thì chúng đến rầm rộ quy bái này nói, nhưng mà bắt đầu quen dần, bắt đầu biết dần và bắt đầu quen thuộc dần và đòi hỏi dần mà không được dần á thì bắt đầu chê trách. Mà thà như là bây giờ á, ví dụ như là thà như giờ để cho anh sĩ chơi anh hữu, cái nghiệp anh sĩ nó không có nặng, nhưng mà để anh sĩ mà chơi một ông thầy nó bắt đầu nặng, để chơi một vị a la hán nó nặng, để chơi một Đức Phật thì có lẽ địa ngục mất. Thế cho nên Phật mà hiện ra trong những cái thời buổi này ấy, là một cái hại chứ không phải cái lợi. Mình phải hiểu như vậy. Và tâm của mình chưa có chuẩn bị, trí huệ, chính kiến chưa có sáng suốt. Thì lúc bây giờ ấy, mình thấy Phật hiện ra rồi ấy, thì nó dễ sinh cái mê tín. Rồi thần phục, rồi tôn thờ. Đức Phật không có muốn người ta tôn thờ vậy, bởi vì như vậy đâu phải là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là làm cho chúng sinh giác ngộ. Thành ra những cái vị đệ tử của thời Phật như Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đó tôn thờ Đức Phật nhưng mà vì sự giác ngộ, vì niết bàn. Còn mình thời nay á, mà nếu Đức Phật xuất hiện nó không có, mình chưa biết niết bàn là gì, mình chưa có cái tâm thích đó gì ấy, thành ra nó thành ra cái tôn thờ sợ hãi và cũng như là muốn nâng cao lên như là một thượng đế chúa tể mình sợ, và nó chỉ phát sinh cái tình cảm ái luyến thôi. Chứ mình chưa có đủ cái sức này để mà có một vị thầy như Đức Phật được. Thành ra ngài mà có hiện thân, có hóa hiện một cái thân ở cõi này cũng hóa hiện thân theo đúng cái căn cơ trình độ của mình. Tại vì cõi này trong cái thời buổi này chúng phiền não, chúng sinh trược mà phiền não lắm, chúng có thể thủy báng dữ dội lắm. Thế cho nên mình các vị Bồ Tát như Quan Âm Thế Chí cũng phải hiện thân thành những ông thầy lè phè một chút để chúng có thủy báng cũng đỡ tội chúng. Đỗi tội nghiệp chứ không thôi á là tội nghiệp nặng. Do đó chính vì những cái chỗ đó mình hiểu mà cái sự độ sinh của Đức Phật á nó rất là khó khăn, bởi vì chúng sinh nghĩa là can cường và chúng sinh khó lắm, thành ra phải kiên nhẫn mà phải nhẫn nại, phải theo mà phải từ bi cái lắm, phải từ bi cái lắm mới kiên nhẫn nổi chúng sinh. Thì đó là không phải là mình nói là Đức Phật không có hiện thân ở đây đâu, hay là những cái cõi này, hay là những cái kiếp này mà Phật bỏ không có, nhưng mà nó do bởi vì thích ứng mà đỡ cho chúng sinh mà nó như vậy. Cũng như mình cũng vậy đó. Thí dụ như một người đi dạy học, cô giáo có một số học trò, cái đứa nào nó ngoan, nó nghe lời rồi, thì mình sẽ đem tất cả những cái gì là cô giáo á, đúng cái ý nghĩa, cái lương tâm, cái trách nhiệm gì ra đối với nó. Thành ra cái đứa học trò đó nó thấy nơi mình một vị thầy giáo đúng nghĩa. Nhưng nhiều đứa nó nghịch, nó phá đủ thứ đó, nó phá phách, nó mất dạy, nó gì á, thì mình phải đối xử khác. Mình không có đem hết được cái lương tâm, nghề nghiệp, cái chức vụ, cái khả năng của mình ra đối với nó được. Nếu đem ra là hỏng bét hết á. Thành ra vì vậy á, mình sẽ thấy ngay là cái độ sinh của Đức Phật như thế, vì chúng sinh như vậy. Thế nên đó cho mình thấy là đừng có nói là chư Phật bỏ chúng sinh, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà nó như thế đó, ý nghĩa nó như vậy. Thành ra Phật có hiện thân ra nó trở thành thiên bá ức hóa thân. Thành ra cái hóa thân nó nhiều vô lượng, bởi vì nó tùy theo căn cơ của chúng sinh mà nó hóa hiện rất nhiều. Nhưng mà từ hóa, từ pháp thân mà ra. Thì do đó cho nên có thể nói là A-di-đà Phật á, khi mà thành Phật thì ngài thành nơi báo thân.